Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã giải thích một cách tổng quát nghiệp là gì. Hôm nay, xin thầy giảng tiếp về đề tài này. Đã xin mời thầy.
Thưa anh chị và các vị thính giả, nghiệp là một cái đề tài mà nó rất rộng, rất lớn. Và mình có lẽ không bao giờ mình nói hết được cái nghiệp cả. Dù mình cái nghiệp mình có hay tới đâu, mình cũng không cách gì nói hết được. Nhưng mà cái nghiệp đó, thì ý nghĩa chính của mình biết đó, là cái chuyện của mình làm ra, cái lời mình nói và cái những suy nghĩ của mình đó, là điều tạo ra một cái ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng đó giống như cái tư trường, giống như cái lăng sóng nó truyền ra. Và nó ảnh hưởng tới những cái người nghe, những cái người mà nhìn, những cái người đứng xung quanh mình, những cái người mình gọi là cái môi trường, trong cái môi trường đó. Thế nên khi mình nói về cái nghiệp đó, thì mình nói về những cái ảnh hưởng của cái lời nói, của cái việc làm và của cái suy nghĩ của mình. Cái ảnh hưởng đó là giống như cái lan sóng nó tới những người khác, đồng thời sau khi tới đúng những người đó rồi thì nó lại trở về lại, nó truyền lại về người mình. Thì khi mình nói cái ảnh hưởng của những cái lan sóng đó nó trở ra, nó trở vô lại đó, thì mình gọi đó là cái nghiệp. Thì có những cái lăng sóng mà nó luôn tuông truyền ra rồi đó, thì nó làm cho người ta khổ, người ta buồn. Cái đó thì mình gọi là cái nghiệp ác. Tức là cái nghiệp đó, tức là những cái chuyện ảnh hưởng nó không tốt, nó làm cho người ta cảm nhận được cái sự đau khổ và nhiều khi là những cái sự bất như ý. Nhưng có những chuyện đó mà mình làm cho người ta khổ thường thường, thì thường thường cái khổ từ từ nó cũng truyền lại, ngược lại về mình. Cho nên làm sao mình biết là cái chuyện đó là cái chuyện mà xấu, hay là mình gọi là cái nghiệp xấu, là mình thấy cái ảnh hưởng đối với người khác, mình nói câu gì mà người ta nhăn mặt là xấu, nhưng mà đồng thời nó trở lại với mình. Nhiều khi mình cũng cảm thấy nhốn nháo khi cái lời nói mình nói ra, thì dụ như cái lời nói mà chửi thề, for example. Thế nên cái nghiệp đó là mình nhìn ảnh hưởng của nó đối với mình, đối với người, và mình định luận nó là tốt hay là xấu. Cái xấu thì như vậy, mà cái tốt thì rõ ràng nó làm cho mình vui vẻ, mình sung sướng, mình hạnh phúc. Và nhiều khi đó, mình thấy rõ ràng là những cái chuyện gì mình làm cho người khác hạnh phúc, thường thường là mình cảm thấy sướng ngay, vui ngay. Thế cái ảnh hưởng là cái để mình thấy cái nghiệp rõ nhất. Nhưng mà có những chuyện thì dù như là mình cầm cái đồng hồ lên, hay là mình rờ cái cửa, hay là mình vuốt cái má. Những cái chuyện đó là những cái hành động của cái thân thể, nhưng mà nó không có một cái ý nghĩa gì mình gọi là rộng lớn, hay thay đổi một cái chuyện gì trong cuộc đời của mình, hay là ảnh hưởng tới người khác. Thì dù như bây giờ anh Lộc gãi cái râu anh cái, thì thầy cũng chết, mà anh Tổ cũng có sẽ là vui lên, mà bạc Tùng là cũng không có cái đau khổ gì cả, bà cũng không mất đông nào cả, không ảnh hưởng gì cả. Thì cái đó mình gọi là không đáng kể. Cái không đáng kể trong Phật giáo gọi là vô kỷ. Là vô là không, kỷ là ghi chép, ghi lục lại, non-recording, tức là nó không đáng để mình ghi chép lại. Nhưng mà nói về nó không đáng ghi chép lại đó, thì có những cái chuyện đó, thật sự thì dù như là cái chuyện mà mình lên online, mình quay stock, thì anh Lộc nghĩ rằng cái chuyện đó nó là thiện, là ác, hay là không đáng kể?
Vâng thầy, là không đáng kể.
Ủa không đáng kể, nhưng mà mình ngồi mình nghĩ, nồi một ngày đó mà mình bỏ ra 2-3 giờ đồng hồ á, thì mình hỏi là 2-3 giờ đồng hồ là có đáng kể trong đời sống mình không?
Dạ, đáng kể chứ.
Cái thời gian đáng kể, mà mình nói là nghiệp không đáng kể thì hơi vô lý. Cho nên nó phải đáng kể. Nhưng mà nó có bảo phải thiền không? Có phải ác không? Mình không biết được là bởi vì thiền đó. Thì mình thấy mình ngồi mình quay stock thôi. Mình quay con số lên xuống thôi, rồi mình click lên click xuống. Tiền này bỏ vô chạy ra trong cái virtual space, trong cái cyber space, thì mình cũng thấy cái gì nhiều cả đấy. Chứ thấy thiền ác như nào cả. Nhưng mà, nhiều khi đó, mình Đức Phật gọi những cái đó là một cái tên mới. Mình gọi là hữu lậu. Nó làm cho mình quên đi cái bản chất mà Phật tánh của mình, làm cho quên đi cái con đường mà cao thượng nhất, hay là cái bản thân Phật của mình, mà làm cho mình bị cột trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Chuyện này thì có cái chuyện kể, thầy nghe là cái quay cái stock có biết là thiện à không. Thì có cái anh chàng này anh quay stock rồi, thì là ngay đẹp trời nó, thì là anh nói với thầy là con chỉ quên quay lên xuống không, mà cái tim con là nó cũng lên xuống đến cái đồ là con uống thuốc. Sau khi uống thuốc nhiều năm nhiều tháng như vậy, là bây giờ con ngồi là con nhìn lại đó, không những là con mất tiền uống thuốc mà con lúc nào cũng sợ cả. Hồi xưa con thấy cái đó là excitement, tức là kích thích. Nhưng sau khi nhiều năm, nhiều tháng làm day trader rồi, bây giờ con cảm thấy là nó là một cái burden, mệt, đau tim. Anh chàng này không có vợ nữa, nhưng mà một anh chàng khác là sau khi mất mấy chục ngàn rồi đó, thì ngồi nói với thầy như vậy, nói với thầy, sau khi mà con đi về rồi, con thấy là nó làm cho con nghĩa là điên luôn. Là vì là ngày nào mà con đi vô trong làm việc thì cái chuyện đầu tiên mà cuối cùng mà con làm không phải là việc làm mà công ty là giao con làm, mà con nghĩ cái stock, con mở computer lên là con nghĩ tới là con số như thế nào liền. Cuối giờ nghỉ, đầu giờ nghỉ. Và rồi con ngủ con cũng nghĩ được nữa. Phải nghĩ cái đó thôi, bây giờ con không biết làm sao mà ra nữa. Mà nó giống như con ma vậy đó, ở trong đầu con hoài. Anh chàng tội lắm, nói như vậy. Thì cái chuyện xảy ra thì anh chàng này đó, là sau khi mất mấy chục ngàn rồi, cái ba, thôi, không nữa, bỏ nữa, không chơi nữa. Nhưng mà hay là khi anh chàng này đó, mà không chơi nữa, tắt máy, erase luôn, không làm như cả nữa đó, thì anh tìm được một cái sự an lạc. Thì trả ra an lạc là cái mình gọi là cái thiền tốt. Cái con cái mà bị depression, tức là mình bị trầm cảm, rồi mình bị khó chịu, buồn phiền, thì trả ra nó là cái ác nghiệp, nghiệp tạo ác. Thì mình không kể cách gì mà nói ác về thiền, mà mình không nói về cái chuyện hạnh phúc và cái đau khổ được. Thì cái biểu hiện của cái ác nghiệp đó lúc nào đưa tới cái đau khổ bất nhị. Cái chuyện mình gọi là mình dissatisfied, tức là mình không cảm thấy thỏa mãn được, không sướng được. Cho nên Đức Phật nói cái chuyện mà bây giờ Đức Phật mà sống mình mà ngài nói cái chuyện mà ngồi quay stock đó, thì ngài nói đó là cái nghiệp hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là mình còn có cái chỗ thất thoát. Thất thoát cái gì? Thất thoát cái tâm Phật của mình. Mình không thể yên tình được. Cái an lạc mình bị thất thoát vô trong mấy con số của stock. Cái sự mà vui vẻ của mình bây giờ không còn nữa. Và cái nếp nhăn trên trán mình bắt đầu hiện ra. Tóc bắt đầu bạc lên. Cái đó là mình bắt đầu mình thấy rằng là rõ ràng là cái gọi là hữu lậu, thất thoát đi. Ngược lại với cái nghiệp hữu lậu là cái nghiệp mà nó làm cho mình càng ngày tâm nó càng mở rộng ra. Và mình ở trong cái trạng thái an lạc, vui vẻ mà Đức Phật gọi là thường lạc ngã tịnh á, cái trạng thái. Nó không đưa tới cái sự luân hồi sanh tử gì cả, mà nó đưa tới một cái nhìn á, và một cuộc sống á, siêu thoát. Nên gọi là vô lậu. Những cái người mà thiền định lúc nào tâm họ cũng không có những cái tư tưởng mà gọi là thiền hay ác cả. Một cái tư tưởng mà nó ở trong cái quả ánh sáng. Cho nên gọi là vô lậu. Cho nên mình có cái nghiệp thiền, nghiệp ác, nghiệp vô ký, nghiệp hữu lậu, nghiệp vô lậu. Có một lần đó thì là có người tới hỏi một ông thiền sư, và thưa thầy là mẹ con đó bệnh như vậy đó, thì phải làm thế nào? Thầy có dùng thần thông được để mà thầy làm cho mẹ bệnh con hết không? Vì thiền sư nói chiều, tôi không thể làm cái gì khác cả, tôi chỉ biết dạy thiền thôi. Nhưng mà tôi kể cho ông nghe một câu chuyện này. Vì thiền sư này mới kể lại câu chuyện Phật hồi xưa. Là có một cái bà đó, bà đi khắp mọi nơi, bà khóc lóc. Rồi bà tới Phật, bà khóc lóc, bà kiện. Và thưa Phật, làm sao mà đời này bất công như vậy? Hoặc tại sao bất công? Tại vì được con của tôi đó, là nó nhỏ mà nó bệnh, nó chết. Đức Phật, ngài phải làm cho đứa con tôi sống lại. Tại vì đứa con tôi nó rõ ràng, nó đẻ ra, nó chưa làm cái chuyện gì xấu cả, mà bây giờ nó bình, nó chết rồi. Tức quá. Đức Phật nói, ồ, cái chuyện này thì cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Thì bây giờ bà muộn mà cho cái đứa con bà sống, cái chuyện rất là dễ. Bây giờ bà đi tới tìm một cái nhà đó, mà họ gia đình của họ đó, chưa có người nào chết cả. Bà lấy lên nước đem ra đây, tôi cho đứa con bà uống lên nước, nó sống lại. Thì bà này bà nghe về, thì bà mới đi tìm, bà đi cái nhà này, nhà nọ, bà đi tìm. Mỗi cái nhà mà đi tìm thì bà không thấy có cái nhà nào mà không có người chết cả. Có người thì cha chết, mẹ chết, ông ngồi, bà ngoại chết, hay là con cả chết. Rồi cuộc bà không tìm một người nào mà cái nhà nào mà không có người chết cả. Bà về lại, thì bà nói về Đức Phật, như Đức Phật, con không tìm được một người nào mà có cái đó cả. Đức Phật nói đúng, đó là cái vô thường, tức là ai cũng sẽ chết cả. Và chết rồi thì không sống lại được. Cái chết đó gọi là định nghiệp, tức là mình không thay đổi được. Bất định nghiệp là cái lúc không thay đổi được. Ông thiền sư, mình quay lại, ông nói về cái cô này, cái người mà tới đó, ông nói, bây giờ mẹ của bác bệnh, tôi không thể cứu được, không phải là vì tôi không có khả năng cứu, hay là tôi không có cái nhân duyên cứu, hay là cái gì khác, nhưng mà cái bệnh của ba mẹ đó, nó có nhiều nhân duyên lắm, mà tôi không biết được này. tôi không hề hiểu được cái nhân duyên đó. Thành ra bây giờ chủ muốn cứu mẹ đó, thì chú phải biết rằng đó, cái bệnh này hay là cái nghiệp này có thể cứu được hay không. Tức nói cách khác là định nghiệp hay là bất định nghiệp.
Thưa thầy, như vậy có đến 7 loại nghiệp, và mình biết 7 loại nghiệp này thì mình phải làm gì với sự hiểu biết về các nghiệp?
À đúng rồi, thì là cái sự hiểu biết của cái nghiệp đó, nó phải đưa tới một cái chuyện rất thực tế, là mình hiểu rồi thì mình nhìn lại mình quay thử là mình đang tạo cái nghiệp gì và mình đang cảm nhận cái nghiệp gì tới về mình. Trong cái nghiệp đó, nó có nhân có quả. Nhân là cái lúc mình tạo ra, cái quả là lúc mà cái chuyện nó tới về mình mà mình không kháng cự được. Mình thường thường mình nghĩ cái nghiệp là những chuyện mà nó có vẻ tiêu cực, thì bình hoàng cái chết hay là chuyện khó khăn. Nhưng mà nhiều khi những cái chuyện phước đức, những cái sự sung sướng, cái sự mà gọi là mình muốn gì mà được đó cũng là một cái nghiệp tốt của mình. Thế nên mình phải nhìn lại qua cái nghiệp mình đó, đang hưởng bây giờ đó là thiện, vui vẻ là thiện hay là ác, tức là cái kết quả của những chuyện mình làm nó bây giờ mình cứ khổ hoài. Mình quay kết quả mình đang làm. Xong rồi là mình đặt câu hỏi mới là bây giờ những chuyện như mình làm ra ngay lúc bây giờ là đi vào cái hướng thiện hay là ác, hay là vô kỷ, là hữu lậu hay vô lậu. Mình bắt đầu mình đặt hai câu hỏi. Câu hỏi là cái quả báo mình đang nhận đây là thiện hay là ác, và chuyện mình làm ra là, tức là mình gieo nhân đó, là thiện hay là ác. Sau khi mình đặt câu hỏi rồi thì mình mới đặt tiếp là bây giờ mình phải làm sao nếu mà cái quả mà nó là xấu quá, tức là đau khổ quá. Có cái bà Ấn Độ này, bà rất là tội, là ông chồng bà đó là bị người ta nói bỏ tù oan 15 năm rồi. Đối với những người khác họ nói đây là cái định nghiệp rồi, không sửa được. Nhưng bà nghĩ là bất định nghiệp. Bà tiếp tục đi đấu tranh cho ông này, đi sửa đổi, thì không phải sửa đổi, đi gọi là mình viết lại, tìm lại cái luật lệ. Mà bà viết 40.000 trang giấy để mà biện hộ cho ông chồng mình là bị wrongly accused, tức là bị người ta nói là kết án mà trật. Và bây giờ cái chuyện nó thay đổi được từ từ. Thay đổi từ từ, vì chuyện đang tiến hành. Thay đổi từ từ là sao? Là người ta bắt đầu lắng nghe. Mà sau 15 năm người ta mới lắng nghe. Thành ra là mình quay cái quả đó đó, mình có sửa được hay không? Mà nếu sửa được thì mình sửa bằng cách nào? Nhưng mà cứ nhìn vào cái quả báo đó để quay thử là định nghiệp hay không định nghiệp, là ác hay là thiện, là cái con đường mà quan trọng nhất mà mình gọi là chuyển nghiệp. Vì chuyển nghiệp có nghĩa là mình sửa đổi cái con đường của cuộc sống của mình đang chạy. Chuyển đổi giống như mình đi xe freeway đó. Bây giờ mình chuyển cái freeway đi lên trên bắc xuống nam hay là đi đâm qua tây. Nên cái chuyển nghiệp là cái mà quan trọng nhất để mà mình sử dụng cái sự hiểu biết của mình. Nhiều khi là mình biết rất nhiều sách vở về cái định lý của nghiệp, nhưng mình không biết làm sao chuyển nghiệp.
Dạ thưa thầy, mình chuyển nghiệp nó khó hay dễ thầy ạ?
Chuyển nghiệp nó cũng khó mà nó cũng dễ. Là bởi vì nếu mà mình ngồi, ví dụ như cô hỏi cái người mà họ chơi stock mà hàng ngày đó, nếu mà lâu lâu họ quay một lần thì có lẽ là cũng dễ đổi lắm. Nhưng mà nếu họ quay ngay, nó họ quay religiously, nghĩa là họ quay nghĩa là thường xuyên, mà họ bỏ ngày 2-3 giờ phải không anh hả?
Dạ.
Bỏ 2-3 giờ họ quay là, mà nó quay như vậy 15 năm rồi, mà họ cứ họ đổi thì đổi được không? Cũng hơi khó. Mình nói chỉ hơi là mình hơi nhẹ đó, chứ mình nói rất là khó, đúng không? Rất là khó. Cho nên là cái chuyện nghiệp nó khó là cái chỗ đó, lúc đầu thay đổi cái thói quen đó. Nhưng mà nó sẽ dễ vô cùng nếu mình làm được một cái mình gọi là cái mà cái mình gọi là cái quantum leap, cái leap of faith, nghĩa là mình nhảy qua được cái bờ tường rồi, thì nó dễ vô cùng, nó thoải mái vô cùng. Và nhiều khi là tất cả mọi sự chuyện nghiệp đó là sự thay đổi đầu tiên cái thói quen của mình. Thay đổi cái thói quen của mình nhận ra được con đường đúng và mình thay đổi cái thói quen của mình. Đây cũng có nhiều người họ đi Las Vegas sang tuần và khó sửa lắm, nhưng mà sao? Nhưng mà họ có một cái chỉ hướng mạnh, có một cái tinh thần mạnh, và nhất là cả cái nhân duyên đã tới rồi. Cái nhân duyên tức là cái thời cơ, cái gia đình, cho tới cái bạn bè, những người họ khuyến khích, cho tới cái thiền trí thức, cho tới những cái trường hợp khác, như là cái xăng nó đắt quá. Thành ra là thôi không đi Las Vegas, đi xa quá, thôi bây giờ ở đây rồi chứ khỏe rồi, làm cái sông bài ở đây. À thí dụ như vậy, nhưng mà xin lỗi không phải sông bài, nhưng mà mình thay đổi với những nhân duyên khác. Thành ra là cái quan trọng đó là cái thói quen của mình thay đổi, đồng thời mình có những cái nhân duyên phù trợ đó thì mình mới thay đổi được, nếu không cũng khó thay đổi, khó thay đổi. Cho nên cái câu hỏi của mình là khó hay dễ thì nó vừa khó vừa dễ. Cái khó lúc đầu thôi, lúc nào mình cũng thay đổi cái sự mà mình gọi là cái tập quán, thói quen của mình. Thầy nhớ cái lần đầu tiên đó, mà người ta nói với thầy một câu, hỏi thưa thầy, thầy là giảng pháp quá dở đi, mình nghe mình khó chịu vô cùng, mình tức vô cùng luôn, là tại ra là mình kiêu ngạo quá. Cái thái độ của mình đó, là mình nói ô như vậy thì mình có thể improve, mình sửa đổi cái cách mình giảng được thì dễ. Cái ông thầy đứng bên cạnh đó, ông nói không, em ông thầy sư huynh đó, không phải, người ta không phải phê bình em nói giỡn giỡn, người ta phê bình em kiêu ngạo. À, cái đó mới khó sửa đó nghe em. Rồi, thì bây giờ mình thấy mình resist, tôi mà kiêu ngạo cái gì, tôi đâu có kiêu ngạo đó, mình bắt đầu mình resist, là mình chống lại cái đó. Nhưng mà khi mình chấp nhận được, à tại đây mình kiêu ngạo, thì mình bắt đầu mình có cái chỗ để mình improve, để cái chỗ để mình cải thiện. Cho nên tệ ra rằng là cái sự khó khăn là mình không chịu chấp nhận. Và nó sẽ dễ dàng ra nếu mình chấp nhận rằng đúng, tôi có làm chuyện ác, đúng, tôi có làm chuyện xấu. Khi mình nghĩ như vậy thì có hy vọng. Cho nên là Lương Hoàng Sám nói như vậy, trên vũ trụ này có hai cái hạng người là mạnh nhất. Cái hạng người mà không làm chuyện gì sai lầm cả. Và cái hạng người thứ hai, làm sai lầm mà biết sửa. Và đó là cái chuyện hay nhất của cái chuyện chuyện nghiệp. Cái chuyện nghiệp là chuyện rất dễ nếu mà mình dám biết sửa đổi, biết chấp nhận rằng là mình xấu. Và thấy được rằng là mình có khả năng để mình sửa đổi. Cái passion là cái lòng mà muốn sửa đổi nó quan trọng vô cùng.
Quý vị đang theo dõi buổi hội luận với thầy Hàng Trường về đề tài nghiệp. Đến đây xin thầy tóm lược vài ý kiến chính.
Cái ý chính quan trọng nhất là cái nghiệp thì nó có trùng trùng, vô lượng vô biên, đủ thứ loại cả. Cứ mỗi ngày mình mở mắt ra là mình làm không biết bao nhiêu chuyện, mình nghĩ không biết bao nhiêu cái, mà lời nói của mình nhiều khi mình miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắc lẻo. À, cảm ơn anh. Thì mình không thể cảm, mình không thể mà giữ cái lưỡi được là vậy đó. Nhưng mà tất cả cái nghiệp đó, tất cả chuyện này mình làm như vậy đó. Nhưng mà chỉ có một cái chuyện thôi là cuộc sống của mình đó, là mình chuyển nghiệp hay là mình tạo nghiệp. Chuyển nghiệp tức là một cái hành động, một cái lời nói suy nghĩ mà mình làm chủ được và mình biết cái phương hướng. Tạo nghiệp là cái danh từ nói rằng mình không hiểu được kết quả, mình không biết nó thiện hay ác mà mình làm một cách bừa bãi. Gọi là tạo nghiệp. Và tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ nơi mình cả, không phải nơi người. Mà nơi mình là gì? Là mình nhìn lại cái thói quen của mình. Mình sửa đổi cái thói quen này nếu mình biết nó là cái thói quen tạo nghiệp. Và cái sự sửa đổi đó, lúc đầu lúc nào nó cũng có sự khó khăn vì mình không muốn thay đổi. Nên cái chìa khóa căn bản đầu tiên cả là cái chìa khóa là mình nên chấp nhận rằng mình có tội, mình có lỗi, mình có điều phải sửa. Và nên cảm thấy vui vẻ là mình vừa mới khám phá ra một cái chuyện quan trọng vô cùng. Là tại ra mình khám phá ra mình có khả năng để thành một con người cải thiện hơn, tốt đẹp hơn. Mà đó chính là cái đề tài quan trọng nhất của về nghiệp, là mình làm chủ và mình chuyển nghiệp.
Xin cảm ơn thầy và các anh chị trong nhóm thực hiện chương trình Khai Tâm. Gồm có các anh chị Nguyễn Sâm, Phạm Quang Tố, Bộ Lộc, Nguyễn Đăng Phúc, Võ Văn Tùng và chị Vũ Mai Khanh. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau, cũng vào giờ này.